Con theo tâm định của Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse, quý đan sĩ, tu sĩ trong đàn điện Thánh Mẫu, Sĩ Tô Nho Quan, Châu Sơn Nho Quan. Con được hân hạnh chào mừng quý cha, quý tu sĩ, ông bà hội trưởng, quý ông bà trong ban điều hành của Hội Bảo trợ Châu Sơn, các vị ân nhân, thân nhân, hội viên và tất cả mọi người lời chào và chúc bình an của Chúa Kitô phục sinh. Hôm nay chúng con được sự ưu ái của Đức Cha đang phụ trách tại trung tâm mục vụ và của cha đặc trách ở đây cho chúng con chọn một cái thời điểm là ngày thứ bảy và có cuộc hội thảo cũng như là thánh lễ và một bữa ăn huynh đệ ở tại trung tâm mục vụ này. Hai anh em chúng con cùng với tất cả quý vị nhập lời tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những hậu ân Chúa đã ban cho chúng con qua quý vị trong suốt một thời gian gần một thập kỷ qua. Thì chắc chắn lời tạ ơn con sẽ được chia sẻ trong thánh lễ. Giờ đây con muốn chia sẻ đôi nét về lịch sử đan viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Như quý vị biết, dòng Kitô Châu Sơn có mặt trên đất Việt Nam vào năm 1918 ở tại Quảng Trị, Huế, lúc đầu gọi là dòng Đức Bà Việt Nam. Và dòng phát triển rồi năm 1936, từ ở trong Quảng Trị, Huế, đan viện gốc đấy muốn lập một nhà con thì đã chọn địa điểm đó là miền Bắc và khai sinh ra nhà Châu Sơn Nho Quan ngày 8 tháng 9 năm 1936. Lịch sử hiện hữu từ lúc đấy cho đến ngày hôm nay, đan viện chúng con đã trải qua gần 80 năm. Có lẽ nhiều quý ông bà, anh chị em ở đây đã biết rõ vị bề trên đầu tiên đặt nền móng để thiết lập đan viện Châu Sơn Nho Quan, đó là cha bề trên Anselmo Lê Hữu Từ. Và năm 1945 thì ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Phát Diệm, lấy tên thánh là Tadeo Lê Hữu Từ, và cái khẩu hiệu giám mục của ngài đó là tiếng kêu trong hoang địa. Lịch sử của đan viện chúng con được phát triển từ những ngày đầu tiên cho đến lúc Đức Cha được chọn làm giám mục Phát Diệm và cho tới thời kỳ đất nước có những thay đổi vào biến cố 1954. Biến cố 1954 cho tới những năm 2000, tức là gần một nửa thế kỷ, đan viện, lịch sử đan viện đã trải qua những thời kỳ thật là đen tối. Một phần lớn các cha anh đã di cư vào trong miền Nam Việt Nam và lập nên cái cộng đoàn thứ hai, đó là cái cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương. Những người ở lại, một số lớn đã bị bắt và chết rũ tù, chẳng hạn như là cha Bình Trên, cha Quản Lý và một vài thầy nữa. Những thành phần ở lại thì bị quản trị, quản chế ở trong đan viện rất là khắt khe, gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho đến những năm 60, lệnh của công an tỉnh Ninh Bình, tức là cái tỉnh mà có nhà dòng chúng con, đã ra tối hậu thư rằng phải giải tán tất cả các thành viên và những người mới đến trong đan viện. Và từ lúc đấy trở đi thì nhà dòng Châu Sơn chỉ luôn luôn có độ một hoặc ba người hiện diện. Cho tới những năm 1990, tất cả các cái sinh hoạt đầy tu trong đan viện chúng con đã bị ngưng nghỉ và gần như cái nhìn bên ngoài cảnh như đã chết, bởi vì chỉ còn một linh mục, một thầy dòng và một cụ dòng ba, tức là một người đã lập gia đình rồi nhưng mà cũng gần đất xa trời, thì cha về trên già lại mới xin vào để giúp việc. Thì chính quyền nhà nước họ thấy cái ông này sắp chết rồi nên là thôi thì cho vào để giúp cái ông già. Ông già về trên gần 90 tuổi và như vậy nhà lòng chỉ có ba người. Và thật là bi thảm, cho tới năm 1997 thì vị bề trên cuối cùng của cái nhà dòng Châu Sơn này đang bây giờ nguyện ngẫm cầu nguyện Chúa gọi về trong vòng có 5 phút thôi. Đấy, nhà dòng nếu mà tính những nhân sự bên ngoài kể các linh mục thì nhà dòng không còn ai, nhưng bước Chúa cũng quan phòng cho đan viện chúng con. từ năm 985 cho tới năm 97, 98, năm 2000 nữa, thì những cái thế hệ trẻ bắt đầu vào để đi tu, và họ cứ âm thầm để vào trong đơn viện. Ban ngày thì họ làm việc, tức là chúng con đó, làm việc như một người đi làm công mà ăn mặc bình dân, nhưng buổi tối thì lại phải ra bên ngoài dân, nhà giáo dân để ngủ, bởi vì công an họ không có cho ở trong đan viện khi không có giấy tạm vắng tạm trú. Nếu họ bắt được thì họ đưa xuống xã, họ bỏ vào trong cái phòng giam của xã. Nên là các chú, các thầy, các chú trẻ rất là sợ, như quan rất là sợ, chỉ có ban ngày vào rồi làm việc, rồi tối lại phải ra ở ngoài đó. Nhưng dẫu sao thì Chúa cũng ban phòng cho những người trẻ này, họ cũng sợ thử thách, không sợ tù tội, không sợ bách phải, cũng không sợ bắt, họ cứ tiếp tục đi tu. Chẳng hạn khi hai anh em chúng con hiện diện ở đây, con và Trần Phi đó, thì là vào những cái thế hệ, vào những cái thời gian đó, vào dòng thời gian đó, và rồi cứ từng lớp vào trong nhà dòng. Rồi vì nhà dòng lúc đấy không có tổ chức được đời tu tại chỗ, bắt buộc phải gửi đi ở trong miền Nam. Những nhà dòng đã của dòng Sito nhưng mà đã có được một cái cơ cấu, rồi đã có được tổ chức để dành chỗ để chúng con được gửi vào đấy, nhưng chỗ sao cũng chẳng có công khai gì, cứ đi chui vậy thôi, chui lủi vậy thôi. Rồi nhà các nhà dòng như là nhà dòng Châu Sơn Đơn Dương hay là nhà mẹ ở Phước Lộc nhận chúng con ở Châu Sơn Bắc đào tạo, và cái định hướng tương lai của chúng con chẳng biết cái đường nào, tại vì không biết cái nhà mình đi đấy họ có sống lại được không, bởi vì quá khắt khe, bề trên thì chả còn nữa, linh mục cũng không còn, thì không biết tương lai thế nào. Nhưng Chúa cũng quan phòng khi miền Nam và miền Bắc có những cái giao thiệp trở lại, nó dễ dàng hơn, miền Nam đi ra ngoài Bắc dễ hơn, miền Bắc cũng đi vào miền Nam một cách không có nhiều những khó khăn. Thế thì các linh mục ở trong miền Nam được gửi về miền Bắc để là thăm đan viện, nhưng đồng thời cũng để xem có thể giúp gì cho cái đan viện sắp chết này, sắp chết. Thì ở dưới cái cục giảng này, quý ông bà và anh chị nhìn thấy di ảnh của cha cố Bạch Măng để trên cho Nguyễn Văn Đảo. Thì chắc cũng có nhiều người được gửi ra Châu Sơn, nhưng mà cuối cùng thì ông già 85 tuổi sung phong ra Châu Sơn Bắc để thứ nhất là để thực hiện ước nguyện của mình là trên, bởi vì ngài chính là những người đầu tiên cùng với đức cha từ trong Huế đi lập dòng. Lúc đấy chỉ là một cái chú bé đó. Thế đến bây giờ sau khi đã di cư rồi, đã là bề trên của các đan viện nhiều rồi, thì bây giờ đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, nhưng mà cũng chưa muốn nghỉ. Chúa mà muốn dùng ngài, và ngài muốn là được về Châu Sơn Bắc để chết tại cái chỗ đầu tiên, có cái duyên đầu tiên đã đi tu. Và đó là một sự quan phòng của chúng con. Nhìn từ bên ngoài đó, những người về phía chính quyền họ hỏi cái ông già này có cái ý nguyện xin về chỗ cũ của mình để chết thì thôi, thì họ cũng cho cách không phải là dễ dàng. 10 năm xin về mà họ vẫn chưa cho, đến năm thứ 11 thì họ mới cho. Ngài cứ phải đi về về, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, qua những năm phải tới 20 lần. Và có những lúc ngài chỉ được ở trong đan viện đúng 2 tiếng thôi. Quá 2 tiếng đó là ở bất hợp pháp và bị công an đến bắt trục xuất ra đường nhiều lần như vậy. Nhưng mà cái sự kiên trì của một vị cha già khả kính của hội giáo đã làm nên lịch sử của đan viện Châu Sơn Nho Quan chúng con. Thì chắc chắn trong cái bài chia sẻ trong sinh lễ còn sẽ nói lên những cái sự cộng tác của tất cả quý ông bà anh chị em cho công cuộc tái sinh và sự tái thiết đan viện chúng con. Thì con nhắc lại thật nhanh, năm 97 đấy, một vị bề trên đã qua đời và gần như lịch sử đan viện người bên ngoài như chấm dứt. Nhưng mà nhờ sự quan phòng từ những cái người trẻ bắt đầu đi tu, cho dù có những khó khăn, cho dù có những cái thử thách, họ vẫn tiếp tục cái lý tưởng đời tu của họ. Và qua 5 tháng thì chính thức nhà dòng chúng con được mở lại cái sinh hoạt đời tu và nhà tập vào năm 2005. Và cho tới ngày hôm nay con làm việc trên gần được 4 năm rồi, thì nhân sự của đan viện đã lên tới 130 người. và hiện diện ở trong đan viện chúng con như một phép lạ. Thì cách đây 4 năm vào ngày lễ Chúa Hiển Dung vào tháng 8 năm 2010, chúng con được đón Đức Nguyên Tổng Giám mục Luce Vũ Quang Kiệt ngày về để ở trong đan viện chúng con. À, chính là chắc cả khi ông bà cũng đã biết thì biến cố xảy ra con không có lược lại, không có nói thêm nhiều, nhưng ngài chính là cái chứng từ về đời sống đức tin một cách kiên trúc của giáo hội miền Bắc. Và bây giờ ở giữa chúng con thì như là một vị thánh cuốn hút tất cả mọi người, và ngài cũng đã biểu lộ cái nếp sống của mình để thể hiện được rằng ngài chính là cái con người đi tìm kiếm Thiên Chúa và dẫn thân cho cái sứ mệnh loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh và nhất là trong nghịch cảnh. Ngài đã chọn một cuộc sống âm thầm giống như là Đức Giáo Hoàng Biển Đức ấy, và tôi vẫn là Giáo Hoàng nhưng không phải là Giáo Hoàng ở trên ngai, nhưng Giáo Hoàng giống như là một cái cuộc lữ hành đức tin trong âm thầm, trong cầu nguyện, trong hy sinh cho hội thánh. Thì Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Vũ Quang Kiệt ngài cũng chọn cái chức cái địa vị tổng giám mục đấy trong âm thầm, trong cái chọn lựa từ bỏ hết mình vì hội thánh. Và cái thao túng của ngài chính là làm sao để cho đất nước Việt Nam, giáo hội Việt Nam được một lúc nào nhân quyền hơn, tự do hơn và sống bình đẳng hơn, nhân phẩm và phẩm giá hơn. Đó là cái thao thức của một vị thân khách đang ở với chúng con. Thì lịch sử đan viện Châu Sơn của chúng con cũng đã trải qua những cái thành đô đấy, bởi vậy ngày hôm nay đã có được cái sự phục sinh và sự tái sinh, chúng con phải tạ ơn Chúa. Do đó thì thực sự đang nhớ những thầy dòng chiêm niệm cũng ít khi có cái tổ chức những thánh lễ tạ ơn ở bên ngoài như thế này. Nhưng bởi vì Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu quan quý vị cùng với chân cố bề trên của chúng con, và bao nhiêu các bậc cha đi trước đã làm cho cái lịch sử Châu Sơn đấy nó như là một lời nguyền rủa bên ngoài vậy đấy, chết đi chết rồi, không còn nữa, tàn phế rồi, nhưng mà làm sao lại sống lại, mà nó sống lại một cách kiên trung vững vàng. Thì đấy là một lời tạ ơn sâu xa mà chúng con muốn để chọn lựa cho một cái thánh lễ này. Thì con đến Hoa Kỳ thì cũng không có nhiều thời gian và cái thời gian cũng rất là ngắn, bởi thế nhiều khi thì chúng con cũng chưa có chuẩn bị kịp được những cái chương trình của chúng con. Thì hôm nay là ngày lễ tạ ơn, con cũng vui mừng được đón tất cả quý ông bà anh chị các thành viên trong hội phòng chờ, rồi quý vị ân nhân thân nhân để cùng với chúng con dâng thánh lễ tạ ơn. Tất cả các nhu cầu của đan viên thì cũng nhiều, nhưng mà nói sao cho hết khi chúng con cùng một lúc đất đai đã bị lấn chiếm từ 10 cây số vuông thì còn lại được có mấy hecta, là mấy chục hecta, rồi nhà cửa cả một cái cơ sở sầm uất vào những cái thời kỳ mới lập dòng, nhưng mà đến cuối cùng chỉ còn lại cái nhà thờ, dân chúng đã chiếm hết rồi, nhân sự là mỗi lúc một tăng thêm, rồi về củ ăn, để đào tạo những con người để cho họ trở thành tu sĩ, những con người có ích cho hội thánh. Đó là những cái nhu cầu mà chúng con phải đối diện trong cái lúc hiện tại. Còn có thánh lễ tạ ơn để nói lên tất cả các tâm tình của mình, còn ngắn gọn như thế. Một lần nữa chào quý ông bà anh chị em, ông bà hội trưởng, quý thành viên trong ban điều hành, tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Quý ông bà và anh chị em, hôm nay con cùng với cha tổng quản lý của nhà dòng mang theo tâm tình của Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Vũ Quang Kiệt, người thượng khách, vị thượng khách đang ở giữa đan viện chúng con, đến nơi đây với sự ưu ái chúc lành của Đức Cha, của cha phụ trách trung tâm mục vụ và cách riêng của ban tổ chức, ông hội trưởng cũng như tất cả các hội viên và ân nhân thân nhân cùng với chúng con tổ chức lễ tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa về ân huệ Chúa ban cho chúng con trong lịch sử hiện hữu nhà dòng. Tạ ơn Thiên Chúa về những gì Chúa đã làm qua quý vị cho hội thánh, cho sự phục hưng đan viện Si Tô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan Linh Bình. Xin cho tất cả công khó của chúng ta
như là nước, như là máu, hòa với máu và rượu, máu và bánh lễ, để rồi linh mục làm phép để trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô, mang đến cho chúng ta sự sống và sự phục sinh trong linh hồn. Thánh lễ này chúng con cùng đại diện và mang tất cả tâm tình của anh em tu sĩ Châu Sơn đến nơi đây hiện diện nơi mảnh đất ở tại Hoa Kỳ và trung tâm mục vụ này để diễn giải lòng chúng con gắn bó với Thiên Chúa và lời tạ ơn của chúng con gửi đến tất cả các quý vị. Ngày mai cũng là ngày lễ của các hiền mẫu, chúng con cũng hân hoan và chúc mừng trước tất cả các hiền mẫu. Xin Chúa cho các vị hiền mẫu qua thánh lễ tạ ơn của chúng con cũng có nhiều niềm vui trong đời sống làm người mẹ, làm người vợ ở trong gia đình, và nhất là những người phụ nữ để xây dựng hội thánh. Và chắc chắn trong cái lời ngỏ và cũng như trong chương trình của chúng con cũng dành ngày hôm nay để mừng lễ giỗ của cha cố bề trên Gioan Phép Mong, vị bề trên khả kính của chúng con, đã chính ngài như con vừa chia sẻ đã làm cho đan viện của chúng con được sống lại. Chúng con mang tất cả tâm tình qua thánh lễ lời cầu này, xin Chúa vì phúc lành và sự hiến tế ban cho ngài được phần phúc cùng với tất cả các thần thánh. Với tất cả ý nguyện đó, giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ với lòng sám hối an năn. Lời con nên lời tạ ơn và nên ơn cứu độ cho con người. Kính thưa quý cha, quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em, nghĩa cử đẹp nhất và ý nghĩa nhất của con người đứng trước các ân huệ nhận lãnh đó là lời tạ ơn. Lời tạ ơn phải sướng lên mỗi ngày từ lúc bình minh cho đến lúc chiều màn đêm buông xuống. Rồi hành động tạ ơn cũng không chỉ nói một lần là hết, chấm dứt, nhưng phải kéo dài trong suốt cuộc đời. Có một bài hát mà có lẽ nhiều ca đoàn, quý cộng đoàn vẫn thuộc, bài hát Cảm Tạ Chúa của nhạc sĩ Đàm Minh Hoa, chúng ta vẫn ngâm nga. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình yêu của Chúa và con hằng nhớ công ơn người. Tại sao phải tạ ơn? Tại sao phải tri ân và cảm ơn? Con người sống phải cảm ơn nhau vì đó là một hành vi nhân bản của cuộc sống tương giao xã hội đời thường. Nhưng nó cao hơn nữa, chúng ta phải cảm ơn và tạ ơn bởi vì đó là hành vi tôn giáo, vì thuộc về đức thờ phượng. Chúng ta tạ ơn để hướng lên Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chẳng ai sinh ra lớn lên tồn tại trên cõi đời này mà không mang nặng ơn huệ của trời đất của bao người. Nhận ơn thì phải tạ ơn và mang ơn, ghi ơn. Người Việt Nam chúng ta có thể dễ chửi thề nhau là cái người mà không biết mang ơn thì là kẻ bội ơn, rồi vô ơn bạc tình bạc nghĩa, cái kẻ đó không sớm thì muộn cũng bị trời oán phạt cho. Chúng ta phải tạ ơn vì ân huệ lớn nhất đó là chúng ta được hiện hữu, được sinh ra trên cõi đời này. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, từ lòng thân mẫu ngày đã nắn tạo nên con. Chúng ta được sinh ra có cha có mẹ, và công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta có cô quê hương cội nguồn để thuộc về, để hát bài cùng ca quê hương như Đức Cố Hồng Y Francisco đã sướng lên: con có một tổ quốc nước Việt Nam, quê hương yêu dấu ngàn đời. Con lãnh diện con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Rồi tạ ơn vì chúng ta có một cộng đoàn giáo hội để đón nhận đức tin và chúng ta sống đức tin, rồi làm cho ta được lớn khôn là trở thành con cái Thiên Chúa. Rồi chúng ta phải tạ ơn vì được lớn khôn, tài năng, địa vị, được giàu sang, phú quý, danh thơm, tiếng tốt ở đời. Và đối với quý ông bà, anh chị em ở đây, chúng ta phải tạ ơn nhiều hơn nữa vì chúng ta đang có được một cuộc sống ở một đất nước, ở một châu lục mà có nền văn minh phồn thịnh, thái bình, tự do. Bao nhiêu phúc lành chúng ta đã đón nhận. Chỉ tạm nhắc ngần ấy những điều mà chúng ta nhận lãnh thôi thì cũng đủ thấy rằng cuộc sống chúng ta được như hiện tại hôm nay là muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa đã trao ban. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại và danh Người là Thánh. Và tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu cảm tạ Thiên Chúa đã mặc khải cho những người bé mọn những điều kỳ diệu. Thiên đàng viện Châu Sơn Nho Quan của chúng con hôm nay đang có một thánh lễ tạ ơn để cùng với cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa về những gì Chúa đã làm, về những điều lạ lùng Ngài đã cho những người bé nhỏ, các tu sĩ, đan sĩ ở tại Châu Sơn. Tạ ơn vì đã có bao nhiêu chứng nhân anh dũng như vị bề trên đầu tiên, đó là cha Anselmo Lê Hữu Từ, vị bề trên tiên khởi và bao đấng bậc tiền bối ở đây đã chứng tỏ đời tu của họ một cách kiên trung, không tham sống cũng chẳng sợ khổ hình, đấu tố tù tội, và thậm chí cả đến cái chết họ vẫn giữ, vẫn trung thành trong đức tin của mình và trong đời tu của mình, mặc kệ cho thời cuộc thay đổi, cho chế độ của xã hội mỗi lúc một tàn khốc, vẫn trung thành. Các vị này đã làm nên trang sử của giáo hội, đã làm nên lịch sử đời tu và đời tu ở tại Châu Sơn mỗi lúc một kiên cường và vững chắc hơn. Giáo phụ Đặng Thùy Liên đã nói, máu của các vị tử đạo đã là hạt giống nảy sinh các tín hữu. Đúng vậy, lịch sử đời tu của các tu sĩ Châu Sơn chẳng phải là cho cộng đoàn mẹ hát con khen hay, nhưng quả thực vì đã thấm máu đào của bao thế hệ, của bao nhiêu những người đi trước. Bởi vậy đời tu của họ ở đây qua nửa thế kỷ, dù bị bách hại lao tù, cưỡng bức chịu chết, và có lúc tưởng chừng như đã chết lặng, thì vẫn sống và đang sống lại. Mảnh đất bao năm bị chiếm đã bạc màu nên khô cằn xoải đá, nay đã lên đất có sự sống. Con người đời tu qua tháng năm như ở nơi lăng viện này kể như đã chết, con số chỉ là một, chỉ là hai rồi chấm dứt. Vào những thập niên 90 thì hôm nay như con đã chia sẻ, nó đã có được tới 130. Được hồi sinh chẳng phải là do tự sức mình, đan viện có được một sức sống lại bởi biết bao hy sinh đóng góp của bao người, cũng như từng hạt cát, viên gạch, từng khoang thép, xi măng tuy nhỏ bé rời rạc, nhưng khi được liên kết với nhau đã tạo nên một khối vững chắc, nâng đỡ cả một tiền đồ sự nghiệp. Cũng vậy, sự hồi sinh của đan viện Châu Sơn Nho Quan được như ngày hôm nay là do công khó của bao nhiêu con người. Bao nhiêu người như quý ông bà, anh chị em đang có mặt ở đây, dù đã đang sống hay đã qua đời, với lời cầu nguyện của mình trong âm thầm, với những đóng góp hy sinh, thời giờ, vật chất đã làm nên tiền đồ và sự phục sinh sống lại của Châu Sơn. Hôm nay chúng con cũng tưởng niệm người cha thân yêu của chúng con là cha Bể Trinh Doan Béc Măng nhân ngày lễ dỗ một năm của Ngài. Một con người đã hết lòng vì giáo hội, vì sự sống của đan viện và sự hồi sinh. Mặc dù Ngài đã tuổi già, đúng ra Ngài phải chọn lựa cái cuối cùng là phải an bình, nghỉ ngơi cho cái tuổi mà cũng không còn làm được gì nữa. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, Ngài đã dấn thân tất cả. Ngài chỉ biết và chỉ biết chọn lựa thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Quý ông bà, anh chị em, nhiều người đang ngồi ở đây đã biết Ngài, và không chỉ biết Ngài mà đã kề vai sát cánh với Ngài, cùng chia sẻ với Ngài, cùng làm nên với Ngài sự phục sinh của đan viện Châu Sơn Nho Quan. Chính Ngài đã chọn lựa sự yên nghỉ cuối cùng ở giữa cộng đoàn chúng con như một lời chứng rằng chọn lựa thuộc về Thiên Chúa là cùng đích, và con người của Ngài cho chúng con ở giữa, chọn sự hiện diện ở giữa cộng đoàn để gửi gắm phần mộ cuộc đời, để nói rằng
Châu Sơn đã sống lại. Đàn Việt còn được hồi sinh với một cộng đoàn trẻ trung mỗi lúc một đông hơn. Và cộng đoàn đã biết chúng con có tới 130 thành viên ở trong họ, với tư cách là bề trên, con thấy ở họ rất nhiệt thành cho lý tưởng đời tu của mình. Tại sao ở một xã hội văn minh, con người đi tìm tự do, khi cuộc sống, khi đời sống hôn nhân mỗi lúc một hấp dẫn, lại có những người trẻ trung, những con người nhiệt thành từ bỏ tất cả để sống ẩn dật và để chôn mình trong nơi thanh vắng, để suốt ngày cầu nguyện và hy sinh? Rồi, như con đã chia sẻ ở lúc ban đầu, chúng con được đón nhận một người rất là gương mẫu, một vị thầy, một vị người cha của dân tộc. Nhiều người nói như vậy đó, đó là Đức Tổng Kiền. Ngài chính là gương mẫu khiêm nhường, kiên trung trong đời sống đức tin, trong sự cầu nguyện chiêm niệm sâu lắng, cuộc sống thật phó thác, đơn sơ trong ăn mặc đồ dùng, để cùng chia sẻ nếp sống thanh bần với Đan Việt, không để ai phục vụ mình và cũng không muốn phiền lòng người. Vâng, tất cả và đã đang làm nên sự sống của đời sống tu trì tại Đan Việt, Châu Sơn và nơi lòng các đan sĩ nơi đây. Thánh lễ tạ ơn chúng ta đang tham dự và chúng ta đang cử hành gói gọn tâm tình và thay cho lời tạ ơn, cảm ơn của tất cả các đan sĩ để dâng về Thiên Chúa và cũng hướng đến quý ông bà, anh chị em. Các đan sĩ Châu Sơn Nho Quan trong ơn gọi và đời tu của mình như hiện có, luôn luôn nguyện ước một điều là trở nên lời ca tạ ơn Chúa qua mọi hoàn cảnh, hạnh phúc và bất hạnh, vui buồn và sướng khổ. Như nội dung bài hát, có một điều con hằng ước mơ của nhạc sĩ Ân Đức của dòng Sĩ Tô chúng con đã sáng tác cho tất cả các anh em đan sĩ tu sĩ vẫy ngâm Nga. Đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao rao danh Chúa nhân từ, hằng rủ thương thân phận bé thơ. Hoặc khi nhận được bao nhiêu ân huệ, thì hằng mong ước được bền đỗ ở trong nhà Chúa suốt cả vui buồn, một đời xin vâng, xin đơn nghèo, thanh khiết, và con đi theo Chúa mỗi ngày, nguyện được nên như Ngài, Chúa ơi. Và cái phiên khúc cuối cùng thì Ngài cũng xin hiện rằng, đời con trông gai từng chặng, thì được xin đi mãi đến cùng, dầu là gian nan khi vui buồn mưa nắng, cho con kiên vững theo Ngài, mặc trần gian đi về có ai. Đó là chọn lựa của đời sống đan tu và là chọn lựa cuối cùng của các đan sĩ nơi Đan Việt, Châu Sơn, Nho Quan. Một lời tạ ơn nói không hết và một lời tri ân nói không cùng. Thánh lễ chính là hiến tế để chia sẻ và để Thiên Chúa trao tặng lời tạ ơn, chính là thịt và máu con Thiên Chúa để thay cho chúng con lời tạ ơn của các đan sĩ Châu Sơn. Xin Chúa liên kết chúng ta thành một gia đình thiêng liêng, cách riêng là đại gia đình Đan Việt Sĩ Tô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan, và cũng xin Ngài xuống muôn vàn ân sủng bội hậu qua thánh lễ này cho những ai đã vì danh Chúa mà làm ơn cho chúng con. Và chúng con cũng xin cho những ai đã qua đời trong nơi các vị ân nhân thân nhân và mọi thành viên của hội bảo trợ được phần phúc muôn đời. Chúng con tạ ơn Chúa và tri ân tất cả mọi người. Amen.
Khi ban phép lành một quý lễ, con xin thay mặt cho tất cả quý cha anh em tu sĩ đan sĩ tại Đan Việt Thánh Mẫu Châu Sơn dâng lời cảm tạ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa có được một thánh lễ thật là sốt sáng, với lời ca ngợi, với tâm tình tri ân. Hơn nay hết, có lẽ cộng đoàn chúng con tất cả anh em từ rất xa, không biết là có cảm nghiệm được cái tâm linh này, cái sự thánh thiêng này chuyển về Đan Việt hay không, nhưng có hai anh em chúng con ở đây đã cảm nghiệm được thật là Chúa yêu thương chúng con dường nào, và Chúa đã chúc lành qua muôn ân huệ Chúa ban cho chúng con. Trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
và nhờ Ngài thì chính Ngài cũng chính trở thành lời tạ ơn thay cho chúng con. Chúng con cảm ơn ông bà hội trưởng, quý ông bà trong ban điều hành, rồi quý ông bà đứng trưởng các chi hội, rồi các vị trong thành viên của hội bảo trợ Châu Sơn Nho Quan Bắc Việt đã cùng với cha cố về trên Doan Bép Măng của chúng con trong suốt cả gần 10 năm qua cộng tác với Ngài và hy sinh rất nhiều thời tiền của vật chất, sức khỏe, thời giờ một cách này cách khác đã đóng góp cho sự kiến tạo và phục hưng của Châu Sơn Nho Quan của chúng con. Tất cả anh em đan sĩ sống đời cầu nguyện một ngày dâng lên Chúa thánh lễ tạ ơn, 7 giờ kinh nguyện và những hy sinh không bao giờ quên được, những công khó của tất cả quý vị đã đóng góp cho Châu Sơn và giúp cho chúng con được tăng triển đến ngày hôm nay. Chúng con cũng cảm ơn sự hiện diện của quý ân nhân thân nhân và thân hữu bạn bè vì lòng yêu mến đức tổng, yêu mến đan viện Châu Sơn chúng con. Mặc dù trong những ngày vừa qua con cũng được dâng lễ ở tại nhiều các cộng đoàn ở tại đây ở trong tổng trong giáo phận Oran này, cũng các vị cũng đã ngỏ lời hoặc cách này cách khác đã giúp đỡ chúng con. Chúng con tri ân những ân huệ mà Thiên Chúa đã thẩm ban qua quý vị đến với chúng con. Chắc chắn những đóng góp trong lời cầu nguyện về của cả vật chất, tinh thần cũng như là thời giờ của quý vị trong âm thầm hay là công khai mang đến cho chúng con sự khích lệ và chắc chắn làm cho chúng con được sống đời đan tu mỗi lúc một kiên vững hơn, mỗi lúc một xác tín hơn và mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Chúng con cảm ơn lời cha Phêrô Đức đã đến để cùng dâng thánh lễ với chúng con, hai thầy phó tế cũng vậy, và chúng con cũng cảm ơn ca đoàn đã dành cho chúng con những lời ca tiếng hát để làm cho thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay thêm ý nghĩa và lời ca tụng của Chúa được vang hơn, xa hơn và lay động lòng người hơn. Cảm ơn ca đoàn về những tiếng hát thiên thần. Và chúng con cũng cảm ơn các dịch vụ của nhà nguyện ở trong trung tâm phục vụ này, quý ông bà anh chị em của các cộng đoàn nơi khác ở Hân Thân Tân Bích hoặc là ở chỗ khác đã cùng cộng tác với ông bà hội trưởng, rồi quý ông bà trong ban điều hành, rồi các quý vị trong hội viên của chúng con để tổ chức một ngày lễ hôm nay thật là sốt sáng trang nghiêm. Tất cả những việc làm đó làm đem lại cho chúng con niềm vui và khích lệ chúng con sống đời đan tu. Chúng con cũng cảm ơn ban ẩm thực tiếp sau đây cũng đã chuẩn bị những lương thực để chúng ta có một bữa ăn huynh đệ gặp gỡ. Tất cả các quý vị cũng cách này cách khác đã lo lắng cho chúng con. Hai anh em chúng con sang đây thì người ta nói là các thầy dòng đi chân đất mà có nghĩa là chả có cái gì hết mà đã có được một thánh lễ, sự yêu ái của tất cả quý vị. Điều đó nói lên rằng Chúa yêu thương chúng con. Qua quý vị một lần nữa con cảm ơn tất cả mọi người và cầu chúc quý ông bà anh chị em những ngày này lễ phục sinh được nhiều ơn thánh. Xin Chúa phục sinh tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho mọi người. Con hết lòng đa tạ. Ban phép lành cuối lễ, con cũng mời cộng đoàn hướng về di ảnh của cha cố về trên Doan Bép Măng để cùng với chúng con tưởng niệm và cầu nguyện với Ngài. Chúng ta đọc một kinh tin kính của kinh lạy cha và chúng con hát thánh vịnh 129, rồi con đọc một lời nguyện để dâng về Thiên Chúa cầu nguyện cho cha cố. Rồi sau đó ca đoàn sẽ hát một bài cầu.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha là sáng, nước cha chỉ lên, đi cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tay sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Pontius Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống một cổ ông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,
các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Từ vựng thầm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấm tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn một lòng tha thứ, con biết kinh sợ Ngài. Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngươi. Hồn tôi trông chờ Chúa, ơn lính canh mong đợi hướng đông. Ơn lính canh mong đợi hướng đông, trông cậy Chúa đi Israel ơi. Chúa luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người chăn chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa từ muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, xin cứu rỗi linh hồn cha cô Doan Bẹc Măng khỏi mọi hình khó luyện ngùng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rộng lòng tha thứ và tha thiết cứu rỗi trần gian, chúng con xin vì lòng nhân từ Chúa và lời chuyên cầu của Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh cho linh hồn cha cô bề trên Gioan Bép Măng đã qua đời vào hôm ngày và hôm nay nhân ngày lễ dỗ của Ngài được tha mọi hình phạt và ban phần thương cùng với muôn vàn thần thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Oh.
cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc quý ông bà anh chị em ra đi bình an.
Amen.
Ngày mai là ngày cha Hào và cha Phi ngày lên đường về Việt Nam, ngày có cuộc họp ở Việt Nam, cho nên là chúng ta biết là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ngài, cho nên tôi biết là nếu chúng ta muốn giúp cho Đan Điền là Nho Quan, chúng ta cố gắng để gặp ngài trong cái ngày hôm nay. Chúng ta biết Đan Điền Nho Quan là một Đan Điền có một lịch sử rất đặc biệt. Chúng ta biết thời xưa là Đức Cha Lê Hữu Từ, ai cũng biết, ngoại trừ cánh trẻ cũng biết của Đức Cha Lê Hữu Từ. Ngài là Đức Cha này cũng là Đan Điền trưởng ở đó và xuất xứ và làm giám mục của Phát Diệm thời kỳ thời 50. Tôi còn nhớ khi tôi còn ở Việt Nam, cái năm đó là cái năm mà chúng ta biết là nước chúng ta rất là ly loạn. Cho nên tôi chỉ xin kêu gọi chúng ta là chúng ta cố gắng giúp cho Nho Quan, tại vì nơi đây cũng là nơi mà chúng ta biết Đức Tổng Chấp Hữu Kiệt, Ngô Quang Kiệt của chúng ta đang ở đây, ngài đang phụ trách về chương trình Minh Tâm. Và như tôi được biết thì ngài cũng sống như một đan sĩ ở Nho Quan vậy, cho nên là một nơi rất đặc biệt. Nhưng đối với tôi cũng về đây ít nhất là hai lần để thăm Đức Cha Kiệt. Và tôi còn nhớ cha biệt phụ của chúng ta, cha Hào, ngài khi ngài còn học ở bên Pháp, tôi có nhớ tôi gặp ngài ở bên Paris một lần. Cho nên chúng ta cố gắng giúp đỡ cha biệt Nho Quan nhé. Và cố gắng, tôi tin chắc rằng các đức cha đã xuất xứ từ nơi đó và các đàn sĩ cũng như là các cha đàn viên trưởng sẽ luôn luôn dâng thánh lễ cầu Chúa cho tất cả chúng ta là những người đã yểm trợ cho các ngài về tinh thần cũng như về vật chất. Cho nên đấy là mấy lời kêu gọi đặc biệt của tôi. Tôi cũng muốn ước ao dâng thánh lễ chung với các cha, nhưng mà ngày hôm nay nếu tôi dâng như thế này là bốn lễ, cho nên là thấy quá nhiều rồi. Giờ tôi cũng sắp sửa phải lên đường để đi làm lễ thêm sức ở miền Nam của địa phận, cho nên kính chào và cảm ơn tất cả quý vị trước xin cho bạn cho chúng ta và xin các hiền phụ nhất là hiền phụ đôi vai mà chúng ta cầu nguyện sau thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho Chúa cho chúng ta. Xin kính chào tất cả chúng ta.
Và xin cảm ơn Đức Cha. Và mặc dù công việc rất là bận rộn, ngày hôm nay Đức Cha từ sáng giờ có mấy thánh lễ rồi, rất là mệt, nhưng mà cũng đến để chia sẻ với chúng con, hiệp thông với chúng con trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, con không biết sao có cái chưa có cái duyên với nước Mỹ này lúc ban đầu, bởi vì đã một lần hơn một lần được phỏng vấn nhưng mà đại sứ quán của Mỹ từ chối. Nhưng nhờ cái uy của Đức Cha và lòng yêu ái của Đức Cha khi biết bảo lãnh cho con thì đại sứ quán cho liền. Và xin cảm ơn Đức Cha, xin cộng đoàn cho ngài một tràng pháo tay để cùng với con tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Cha. Chúng con cũng hứa sẽ cầu nguyện với cùng với Đức Cha trong sứ mệnh mục vụ để xin Chúa qua Đức Cha mang đến thiện ích cho các cái hội thánh, và trong đó thì có quê hương đất nước Việt Nam, và trong đất nước Việt Nam thì có đan viên nhỏ bé Châu Sơn của chúng con. Thì Đức Cha cùng với phái đoàn có dịp về đến đan viên, còn được kính mời Đức Cha và phái đoàn cũng đến để ở với chúng con để chia sẻ với chúng con đời sống đan du. Con xin một lòng đa tạ Đức Cha.